Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 27 tháng 6, thứ ba trong tuần 12 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Chương 7 câu 6, câu 12 đến câu 14. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Của thánh đừng quăng cho chó, ngọc trai chớ liệm cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân rồi còn quay lại cắn xé anh em. Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Vì luật Môi-se và lời các ngôn sứ là thế đó. Hãy qua cửa hẹp mà vào. Vì cửa rộng và đường thanh thang thì đưa đến diệt vong, và nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay nói với chúng ta những điều hết sức quan trọng trong đời sống đức tin. Trước hết, cần phải biết trân quý hồng ân của Chúa. Thiên Chúa trao tặng hồng ân, trước hết là hồng ân đức tin, thứ đến hồng ân sự sống, và biết bao ơn lành khác Chúa trao cho chúng ta. Đừng để những hồng ân đó trở nên vô hiệu. Chúa nói: Của thánh đừng quăng cho chó, ngọc trai chớ liệm cho heo. Không thể trao ân sủng để rồi chúng ta không biết dùng ân sủng cho nên, mà làm cho những ơn đó trở nên vô hiệu trong cuộc đời của chúng ta. Tất cả những ân ban, những tài năng Chúa ban cho chúng ta, xin chúng ta biết dùng mà làm tôn vinh Chúa, làm hữu ích cho anh chị em mình. Và cũng đừng dễ dàng để chúng ta coi thường những hồng ân đó mà trở nên như những người bất xứng trước ân sủng của Chúa. Thứ đến, đó là bài học như khuân vàng thước ngọc để chúng ta hành xử trong cuộc đời mình. Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Đây chính là sự trội vượt của Tân Ước. Nếu như luật Cựu Ước dạy rằng, điều gì bạn không muốn người khác làm cho mình, thì bạn đừng làm cho người khác. Chúa Giêsu đến để canh tân lề luật, để nâng chúng ta lên khỏi tình trạng nô lệ cho lề luật. Nhưng những người con tuân giữ lề luật với hiểu biết và lòng yêu mến, đặc biệt với đức ái. Chính vì vậy, Chúa dạy chúng ta: tất cả những gì anh em muốn người khác làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Đó là sự trội vượt, đó là đi bước trước, đó là sống đức ái, điều Chúa muốn chúng ta thực hiện trong đời sống đức tin. Và sứ điệp thứ ba của bài tin mừng hôm nay chính là lời mời gọi đi cửa hẹp để vào vương quốc của Thiên Chúa. Cửa hẹp của sự hy sinh, cửa hẹp của sự tha thứ, cửa hẹp của chấp nhận thiệt thòi, cửa hẹp của sự chịu bách hại vì lẽ công chính. Lẽ thường tình, chẳng ai muốn đi những cửa hẹp, chẳng ai muốn chọn sự thất bại, chẳng ai muốn chịu sự thiệt thòi. Nhưng Chúa nói, hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống. Xin cho chúng ta nhờ thánh ý Chúa, nhờ ân sủng soi đường, mà nhận ra lời mời gọi bước vào cửa hẹp để chúng ta đạt đến vương quốc của Chúa, vương quốc của sự sống và bình an. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì bao hồng ân Chúa ban. Xin cho những hồng ân Chúa ban cho chúng con đừng bao giờ trở nên vô hiệu, nhưng chúng con biết dùng những hồng ân ấy mà sống đời sống yêu thương. Nhất là chúng con biết đi bước trước đến với anh chị em của mình, bởi chính Chúa dạy chúng con, nếu anh em muốn người khác làm cho mình điều gì thì anh em cũng hãy làm cho người khác. Tính khi ấy chúng con biết rằng chúng con đang đi vào cửa hẹp, cửa hẹp dẫn tới sự sống viên mãn. Xin Chúa nâng đỡ đức tin yếu đuối của chúng con và giúp chúng con đạt đến bến bờ của cuộc hành trình dương thế này. Amen.
Vì muốn cho con được cứu thoát, Chúa dẫn con đi qua cửa hẹp, nẻo đường tay con công trung thành, ơn gọi theo Chúa. Bởi lối thanh thang và dễ dàng, có những đam mê luôn vây gọi, từng ngày làm con lãng quên ngài, xa rời cây tim. Hãy giúp con chấp nhận cùng Chúa qua cửa hẹp, dù không có gian nan, và hãy giúp con chiếm được hạnh phúc qua cửa hẹp, hạnh phúc an bình. Nhiều lúc con ích kỷ tính toán, cứ giữ tin yêu theo ý mình, tự rằng mình đang sống vuông tròn những điều Chúa muốn. Nào có hay đâu mình với Chúa đã khác xa nhau đôi nẻo đường, chẳng cùng ngài yêu đến hao mòn quên cả bản thân. Hãy giúp con chấp nhận cùng Chúa qua cửa hẹp, dù con khó khăn nào, và hãy giúp con kiếm được hạnh phúc qua cửa hẹp, hạnh phúc an tự làm con ngã nghiêng lòng, con sợ chen đắng. Nguyện Chúa bên con cùng chiến đấu, hãy đa nâng con khi yếu hèn, vực dậy lòng con lúc mỏi mòn, can trường xin vâng. Hãy giúp con chấp nhận cùng Chúa qua cửa hẹp, dù không có gian nan, và hãy giúp con chiếm hạnh phúc qua cửa hẹp, hạnh phúc an bình. Hãy giúp con chấp nhận cùng Chúa bước qua cửa hẹp, dù không có
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican. Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em tham khảo ý kiến các giáo hội địa phương. Từ ngày 23 tháng 6 vừa qua, Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em bắt đầu chương trình tham khảo ý kiến các giáo hội địa phương để cập nhật đường hướng và phương thức bài trừ nạn lạm dụng tính dục trẻ em trong giáo hội. Ủy ban hiện do Đức Hồng Y San O'Malley, dòng Cappuccino, tổng giám mục giáo phận Boston bên Mỹ làm chủ tịch. Đây là một cuộc thăm dò bằng 4 thứ tiếng kèm theo một loạt câu hỏi được phổ biến qua trang mạng của Ủy ban. Hai cấp độ thăm dò được thực hiện. Trước tiên, các hội đồng giám mục và các dòng tu có thể cống hiến về những nguyên tắc xác định chính sách và thủ tục chung cần được xác định ở địa phương. Tiếp đến là bản câu hỏi được gửi tới tất cả mọi người để họ đóng góp ý kiến đối với cách đố bài trừ lạm dụng. Qua sáng kiến này, Ủy ban Tòa Thánh muốn những chỉ dẫn trong lĩnh vực này được áp dụng ở khắp nơi và không cần phải là chuyên gia. Ủy ban cũng muốn lắng nghe mọi quan điểm. Mỗi nước và mỗi bối cảnh có những đặc tính văn hóa, ngôn ngữ và cá nhân. Điều này có nghĩa là sự hiện diện của giáo hội tại nước ấy phải phản ánh văn hóa địa phương để thực sự hữu hiệu và có ý nghĩa đối với con người. Các bản trả lời sẽ được cứu xét, thu thập và đưa vào trong khuôn khổ chung kết để Ủy ban đánh giá và phê chuẩn trước cuối năm nay, năm 2023. Sau đó, văn kiện như một tài liệu chung kết sẽ được chuyển tới tất cả các giáo hội địa phương trên thế giới với những chỉ dẫn cập nhật các đường hướng chỉ đạo hiện thời. Văn kiện này dự kiến sẽ được công bố vào tháng 10 năm tới, năm 2024. Toàn thể sáng kiến trên đây nhằm đáp ứng một sứ mạng rõ ràng được Đức Thánh Cha ủy thác cho Ủy ban Tòa Thánh là trợ giúp tất cả các giáo hội địa phương trên thế giới trong việc bảo vệ trẻ em. Những đường lối phòng ngừa nạn lạm dụng tính dục trẻ em đã được soạn ra trong giáo hội lần đầu tiên hồi năm 2011 do Bộ Giáo lý Đức Tin. Với tân hiến mới, Predicate Evangelium, các con hãy loan báo tin mừng về cải tổ giáo triều Roma, việc phòng ngừa lạm dụng trẻ em được chuyển qua Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em. Ủy ban có nhiệm vụ giám sát những đường hướng chỉ đạo về việc phòng ngừa nạn lạm dụng.
Tin Geneva, Thụy Sĩ. Thức thượng phụ Bartholomaios nói rằng chiến tranh Ukraine gây ra vết thương sâu đậm. Đức thượng phụ Bartholomaios, giáo chủ chính thống Constantinople, lên án chiến tranh tại Ukraine gây vết thương sâu đậm cho chính thống giáo trên thế giới. Đức thượng phụ Bartholomaios được coi là thượng phụ danh dự chung của chính thống giáo. Trong bài giảng tại khóa họp của Ủy ban Trung ương Hội đồng Đại kết các giáo hội kỳ tổ đang tiến hành từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 6 này tại trụ sở ở Geneva với sự tham dự của 150 đại biểu các giáo hội thành viên. Giáo hội chính thống Nga cũng có một phái đoàn gồm 8 người do Đức Tổng giám mục Antony, chủ tịch hội đồng ngoại vụ tòa thượng phụ chính thống Nga Moscow tham dự. Trong bài giảng tại một buổi cầu nguyện hôm 22 tháng 6 vừa qua tại khóa họp, Đức thượng phụ Bartholomaios kêu gọi chấm dứt sự chính trị hóa không cần thiết và tàn nhẫn của giáo hội tại Nga. Ngài nói, chúng ta không được để cho sự võ trang đức tin Kitô của chúng ta trở thành quy luật. Do sự xâm lăng của Nga, sự dấn thân của giáo hội chính thống cho sự hiệp nhất căn bản của chúng ta bị tổn thương nặng nề. Vì thế, Đức Thượng Phụ kêu gọi mọi người cầu nguyện để chiến tranh hiện nay được sớm chấm dứt trong công chính. Đức Thượng Phụ cảm ơn Hội đồng Đại kết vì đã ủng hộ hòa bình và hỗ trợ sự khai sinh nền dân chủ tại Ukraine, cũng như nhân dân nước này. Vì ủng hộ chiến tranh, Đức Thượng Phụ Kirin, giáo chủ chính thống Nga, đã bị dư luận ồ ạt phê bình trên thế giới. Trước đó, hồi cuối năm 2018 và năm 2019, quan hệ giữa chính thống Constantinople và chính thống Nga đã bị cắt đứt vì Đức Thượng Phụ Bartholomaios cấp sắc lệnh nhìn nhận quyền tự trị của giáo hội chính thống Ukraine khỏi chính thống Nga. Trong khi đó, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô hy vọng rằng giáo hội chính thống Nga và chính thống Ukraine sẽ tham dự một hội nghị ở Geneva. Các vị lãnh đạo Hội đồng Đại kết đã thăm dò với hai giáo hội chính thống liên hệ tại Kiev và Moscow về viễn tượng hội nghị bàn tròn này vào tháng 10 năm nay ở Geneva, Thụy Sĩ. mục sư Jerry Pinley, tổng thư ký hội đồng, hy vọng hội nghị này sẽ góp phần chấm dứt chiến tranh tại Ukraine. Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô được thành lập cách đây 75 năm và hiện quy tụ 352 giáo hội thành viên, bao gồm Tin lành, Anh giáo, Chính thống và các giáo hội Công giáo cũ. Tổng cộng có 580 triệu tín hữu Kitô tại 110 quốc gia.
Tin Roma, phúc trình thứ 16 về tự do tôn giáo trên thế giới. 1/3 các nước trên thế giới, tức là 61 quốc gia, không tôn trọng tự do tôn giáo, theo phúc trình thứ 16 của Tổ chức Bác Ái Trợ giúp các giáo hội đau khổ, công bố hôm 22 tháng 6 vừa qua. Tổng cộng có gần 4 tỷ 900 triệu người, tương đương với 62% dân số toàn cầu, sống tại các nước hạn chế nhiều về tự do tôn giáo. Phúc trình này trình bày kết quả cuộc nghiên cứu từ tháng Giêng năm 2021 đến tháng 12 năm 2022, và là phúc trình duy nhất không do một chính phủ thực hiện về sự tôn trọng và vi phạm quyền tự do tôn giáo đã được quy định trong Điều số 18 của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và áp dụng cho mọi tôn giáo. Theo phúc trình mới công bố, 28 nước bị xếp hạng màu đỏ với các cuộc bắt hại, nơi nguy hiểm nhất đối với việc tự do hành đạo, 33 nước màu cam, trong đó tôn giáo bị kỳ thị cao độ. So với phúc trình 2 năm trước đây, tại 47 quốc gia, tình hình trở nên xấu hơn, trong khi đó có 9 nước tình hình tự do tôn giáo được cải tiến. Một trong những kết luận chính trong phúc trình của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ là các cộng đồng tôn giáo thiểu số ngày càng lâm vào tình trạng thê thảm. Trong một vài trường hợp, các tôn giáo này có nguy cơ biến mất vì sự liên kết giữa những hoạt động khủng bố, những cuộc tấn công gia sản văn hóa và những biện pháp tinh vi như sự lan tràn các đạo luật gọi là chống cải đạo, chẳng hạn như tại Ấn Độ, sự lèo lái các quy luật tuyển cử và những giới hạn tài chính. Tuy nhiên, cũng có trường hợp những tôn giáo đa số bị bắt hại như tại Nicaragua và Nigeria. Tổng cộng có hơn 307 triệu tín hữu Kitô sống tại các nước có bắt hại. Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ nhận xét rằng, trong 2 năm gần đây, có sự gia tăng trên thế giới quyền lực của các chính phủ độc đoán và các lãnh tụ cực đoan tìm cách thực thi quyền bính vô giới hạn. Vì thế họ ghen tương hoặc sợ các vị lãnh đạo tinh thần, đặc biệt là khả năng của các vị này trong việc động viên các cộng đoàn tôn giáo. Tình trạng này có hậu quả tai hại cho tự do tôn giáo. Nạn phạm pháp mà không bị trừng phạt trở thành một điều liên tục xảy ra trên thế giới và tại 36 quốc gia. Những kẻ gây hấn, tấn công, ít khi hoặc không bao giờ bị truy tố vì các tội ác của họ. Góp phần vào tình trạng này, có sự im lặng của cộng đồng quốc tế đối với những chế độ được coi là quan trọng về chiến lược đối với Tây Phương, như Trung Quốc và Ấn Độ. Hai nước này không bị những chế tài của quốc tế hoặc những hậu quả nào đối với những vi phạm của họ đối với tự do tôn giáo. Cũng tương tự như vậy, đối với các nước Nigeria và Pakistan.
Tin Đức Quốc, Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ quyên góp được 146 triệu euro. Trong năm 2022, Tổ chức Bác Ái Giáo Hoàng Trợ giúp các giáo hội đau khổ đã quyên góp được khoảng 146 triệu euro, tức là tăng 13 triệu so với năm trước đó để tài trợ các dự án bác ái. Đây là một con số kỷ lục trong vòng 76 năm lịch sử của cơ quan bác ái công giáo này. Ngân khoản vừa nói do 23 văn phòng quốc gia là quyên được nơi 364.000 tân nhân của hội, và cơ quan này không hề nhận được tài trợ của chính quyền hoặc từ giáo hội hay từ tiền thuế giáo hội. Tại Đức, năm ngoái, các tân nhân của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã góp 16.300.000 euro, tức là tăng 4,9% so với năm 2021 trước đó. Ông Florian Ricca, giám đốc điều hành chi hội trợ giúp các giáo hội đau khổ ở Đức, nói rằng, tôi có ấn tượng mạnh vì trong thời kỳ khủng hoảng này, giáo hội đã vượt lên trên chính mình và các tân nhân đã quảng đại hỗ trợ công việc của chúng tôi. Mặc dù đời sống đắt đỏ thêm, nhiều tân nhân ở Đức vẫn tỏ ra nhạy cảm trước những lầm than trên thế giới. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ thường là tổ chức duy nhất tiếp tục ở lại cả khi các cơ quan từ thiện khác ra đi vì lý do an ninh. Sự đóng góp của các tân nhân giúp giáo hội tiếp tục ở gần những người khốn cùng, và từ đó cả dân chúng cũng được nâng đỡ. theo phúc trình thường niên của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ, trong năm 2022, tổng cộng có 5.702 dự án tại 128 quốc gia được tài trợ, tức là tăng 8% so với năm 2021. Dự án lớn nhất là tái thiết một trung tâm giáo xứ ở Iraq với gần 1 triệu euro. Dự án nhỏ nhất là tài trợ lớp bồi dưỡng cho các cộng tác viên của giáo hội với 300 euro. Cùng với số tiền còn lại từ năm 2021, tổng cộng trong năm ngoái, Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ chi 148.700.000 euro cho các dự án từ thiện. Về tỷ lệ số chi của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ, có 83% để tài trợ các dự án nâng đỡ các Kitô hữu bị phát hại và để loan truyền đức tin, 10% dành cho các hoạt động quyên góp và săn sóc các ân nhân, sau cùng gần 7% dành cho việc quản trị. Năm ngoái, phần lớn số chi của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ tiếp tục dành cho các cơ quan đối tác tại Ukraine với 353 dự án, tổng chi phí là 9.500.000 euro để hỗ trợ hoạt động của các linh mục, nữ tu và các cộng tác viên của giáo hội, dẫn thân giúp đỡ những người di tản nội địa và dân chúng nghèo tại các vùng chiến tranh. Có 32% số chi được dành cho Phi Châu, tiếp đến là 18,1% cho Trung Đông và 17,7% cho Đông Âu, 16,7% cho Mỹ Châu Latin và 14,6% cho Á Châu và Úc Châu. Cơ quan bác ái giáo hoàng này giúp đỡ 1.200 giáo phận, 40.000 linh mục, 21.000 nữ tu và khoảng 14.000 chủng sinh trong các hoạt động tông đồ hoặc huấn luyện.
Xin Vatican, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho sự hòa giải sau vụ nổi loạn tại một nhà tù nữ ở Honduras. Sau khi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương diễn ra tại quảng trường Thánh Phêrô, trưa Chủ nhật ngày 25 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ đau buồn về những gì xảy ra cách đây vài ngày tại trung tâm cải huấn các nữ tù nhân ở thành phố Suyapa, bên Honduras. Cuộc nổi loạn này đã làm cho hơn 40 người bị thiệt mạng và nhiều người bị thương. Đức Thánh Cha liên đới và cầu nguyện cho các nạn nhân và thân nhân họ, cũng như kêu gọi thăng tiến sự hòa giải. Ngài nói, tôi rất đau buồn khi hay tin sự việc xảy ra cách đây vài ngày tại trung tâm cải huấn dành cho phụ nữ tại Tamara, bên Honduras. Tôi xin chia buồn và cầu nguyện cho những người phải mất mạng và gia đình của họ. Tin London, các mục sư chánh sở Anh giáo xin tăng lương 9,5%. Các mục sư chánh sở và nhân viên giáo dân thuộc giáo hội Anh giáo tại Anh quốc đã xin tăng lương 9,5% đứng trước tình trạng vật giá leo thang tại nước này. Đây là khối xã hội chót tại Anh yêu cầu được tăng lương. Bà Sharon Graham, tổng thư ký công đoàn giáo sĩ Anh giáo nói rằng các mục sư và giáo dân nhân viên của giáo hội thuộc vào số những công nhân viên nghèo. Bà Graham nói, cũng như mọi công nhân viên, các giáo sĩ của giáo hội Anh giáo cũng đang chiến đấu với vật giá gia tăng. Trong khi nhiều người biện luận rằng công việc của họ là một ơn gọi, nhưng sự thật đơn giản là với mức lương hiện nay, họ thuộc vào số những công nhân viên nghèo. Tiền lương giáo sĩ đến từ sự đóng góp của các giáo xứ, nhưng công đoàn giáo sĩ kêu gọi Trung ương giáo hội đóng góp hỗ trợ. Số tiền đầu tư của giáo hội Anh giáo để hỗ trợ hoạt động của giáo hội hiện trị giá hơn 10 tỷ bảng Anh. Mục sư Sam Martinez, chánh sở giáo xứ Anh giáo ở Hosham và là thành viên tích cực của công đoàn giáo sĩ nói rằng, nguyên tắc lương bổng của giáo sĩ Anh giáo là bạn được cung ứng đủ để có thể hoàn toàn tận hiến cho sứ vụ, nâng đỡ và chăm sóc các cộng đoàn của bạn, điều mà nhiều gia đình giáo sĩ không đạt được trong lúc này. Các nhu cầu mục vụ ngày càng gia tăng, nhưng các giáo sĩ lo âu về mình có khả năng nuôi dưỡng và cung ứng các nhu cầu của gia đình mình hay không, và làm sao để có thể hỗ trợ những người khác. Các giáo phận Anh giáo có thể ấn định mức lương bổng của mình trên mức tối thiểu, mức này đã tăng 5% hồi tháng 4 năm nay. Ủy ban về lương bổng sẽ đưa ra những đề nghị với hội đồng các vị tổng giám mục. Các vị sẽ nhóm họp vào tháng 9 năm nay, rồi sẽ đưa đề nghị lên thượng hội đồng là cơ quan cai quản giáo hội Anh giáo. Trong năm 2020 và 2021, mức lương trung bình của giáo sĩ Anh giáo ở Anh quốc là 50.000 bảng Anh.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Bàn tay Chúa luôn dẫn dìu, từng bước đường con đi, bàn tay Chúa luôn gìn giữ. Từng tháng ngày trôi qua, tình Chúa chậm khôi pha, tình Chúa mãi bên con, mãi theo con suốt cuộc đời. Xin tri ân tình Chúa rất bao la, yêu con không bén lơ, dẫu con bao lần lầm lỗi. Xin cho con niềm tin mãi tân son, luôn có tha nơi Ngài như bé thơ trong cánh cây mẹ.
Thánh Vịnh 56 là một lời cầu nguyện trào tuôn từ cõi lòng của một người đau khổ, bởi kẻ thù giày xéo, tấn công, chèn ép, phá rối, rình mò, theo dõi và mưu hại. Đây là một chủ đề rất phổ biến trong nhiều bài thánh vịnh. Nó hướng lòng chúng ta đến việc chiêm ngắm Chúa Giêsu, bởi vì trong suốt cuộc đời trần thế, Chúa Giêsu cũng đã mang lấy những nỗi thống khổ bởi kẻ ác gây ra, như chống đối, bày mưu gài bẫy, rình mò mà tác giả Thánh Vịnh đã mang. Khi chúng ta cất bước đi theo Chúa, những thử thách và cám dỗ cá nhân của chúng ta cũng tương tự như thế. Cùng với tác giả Thánh Vịnh 56 cầu nguyện, để chúng ta vững tin cậy dựa vào sức mạnh của Chúa. Xin Chúa nâng đỡ và gìn giữ chúng ta trong những lúc đau khổ như vậy. Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa, vì người ta giày xéo thân con, và suốt ngày tấn công chèn ép. Địch thù con giày xéo suốt ngày, bè lũ tấn công nhiều vô kể. Lạy Chúa, suốt ngày chúng phá rối việc con làm, và chỉ nghĩ đến chuyện hại con. Chúng tụ tập rình mò, theo dõi con từng bước, để tìm hại mạng con. Thánh Vịnh cung cấp cho chúng ta một danh mục về những điều mà các kẻ dữ có thể tấn công chúng ta. Chống lại những cuộc tấn công này, Thánh Vịnh cung cấp một danh sách khác về những gì Chúa đã làm cho chúng ta khi chúng ta có đức tin. Bước đường con lần đận, chính Ngài đã đếm rồi. Xin lấy vò mà đựng nước mắt con. Nào Ngài đã chẳng ghi tất cả vào sổ sách. Chúa đã đếm những lầm than và lận đận của chúng ta. Chúa đã lấy vò mà đựng nước mắt của chúng ta. Và Chúa đã ghi tất cả những điều ấy trong sổ sách của Ngài. Thánh Vịnh cho chúng ta những hình ảnh thật ân cần và yêu thương của Chúa dành cho chúng ta mỗi khi chúng ta sầu khổ. Việc Chúa đếm những đau khổ của chúng ta cho chúng ta liên tưởng đến lời Chúa Giêsu đã nói: mọi sợi tóc trên đầu các con cũng đã được đếm cả rồi. Điều này có nghĩa là Chúa đã biết tất cả mọi điều về từng người chúng ta. Chúa quan phòng nắm hết chương trình và từng bước đường của chúng ta. Những đau khổ của chúng ta,
Chúa đã thấu hết rồi. Ngài đang ôm chúng ta trong vòng tay yêu thương của Ngài. Hình ảnh chiếc vò để đựng nước mắt là một sự diễn tả nghịch thường. Chiếc vò và nước mắt thể hiện sự đau khổ của chúng ta đã được Chúa thấu hiểu và tiếp nhận vô bờ bến. Hình ảnh này đối lại với hình ảnh của sự tấn công không ngừng nghỉ và với số lượng không thể kể hết của kẻ thù. Lời Thánh Bình mở cho chúng ta hình ảnh đẹp. Một đàn kẻ thù tấn công nhiều và liên tục. Nhưng đàn khác, Thiên Chúa lại yêu thương vô bờ bến. Cảm nghiệm được tình thương vô bờ của Thiên Chúa, tác giả đã bày tỏ sự tin tưởng vào Thiên Chúa và thể hiện bằng hai lần nhắc lại điệp khúc. Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và ca tụng lời Người. Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không còn sợ hãi. Phàm nhân làm gì nổi được tôi? Trong mỗi điệp khúc, tác giả lặp lại ba lần. Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa. Đây quả là một lòng tin mạnh mẽ và kiên vững. Một niềm tin không lay chuyển. Một niềm tin bộc lộ tâm tình phó thác hoàn toàn. Hãy xem những lời của tác giả Thánh Vịnh. Ôi lạy đấng tối cao! Trong ngày con sợ hãi, con tin tưởng vào Ngài. Địch thù phải tháo lui vào ngày tôi cầu cứu. Tôi biết rằng Thiên Chúa ở bên tôi. Hai chủ đề đau khổ và đức tin đang xen với nhau xuyên suốt Thánh Vịnh. Nó giống như một biểu đồ nhấp nhô, mô tả rõ quá trình biến đổi tâm linh. Khi thì vươn tới những đỉnh cao, khi thì rơi vào hố sâu khắc nghiệt. Tuy nhiên, người tin tưởng và bám chặt vào Chúa sẽ được nâng lên hết lần này đến lần khác khi chúng ta tái khẳng định niềm tin của mình vào Chúa. Nhìn chung, Thánh Vịnh đầy biểu cảm này là một tâm tình thánh thiện hữu ích cho chúng ta. Khi cảm thấy áp lực của sự cám dỗ và tấn công. Và nó cho chúng ta những lời khẳng định về việc quay về với Chúa để phục hồi chúng ta. Lạy Thiên Chúa, lời khấn hứa cùng Ngài con xin giữ. Lễ tạ ơn nguyện sẽ dâng Ngài. Vì Ngài cứu mạng con khỏi chết, lại ngăn ngừa kẻo phải hụt chân. Để con bước đi trước mặt Ngài, trong ánh sáng dành cho kẻ sống. Lạy Thiên Chúa tối cao, đấng đã lau sạch nước mắt của Đức Kitô và cho người được phục sinh vinh hiển. Chúa không ngừng đập tan những kẻ thù tấn công hội thánh. Xin đừng để chúng con phải sợ thế gian này, nhưng hằng được vững tin vào lời Chúa hứa. Mà dâng lên Chúa câu cảm tạ tri ân. Amen.
Trên bước đường tương lai, con có thánh trong tay Ngài. Thánh trầm trong vai, con vui bước không sợ hãi. Xin Chúa thật vô biên, nguyện trọn đời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.